Cái chiến thắng của đội Pháp để giành cái cúp vàng á, nó có ba cái đặc điểm thú vị. Cái thứ nhất là bởi vì người ta cứ nghĩ rằng là Pháp rất thuận lợi để có một cái trận chung kết trong mơ khi họ gặp một cái đội Croatia đã mệt mỏi sau ba cái trận gọi là phải đá 120 phút. Một cái đội Croatia người ta nghĩ rằng là nếu tính về giá trị cầu thủ thì cũng không cao, và nếu tính trên độ tuổi đời thì cũng rất là luống tuổi, thì có vẻ như là Pháp có một cái lực lượng dày hơn. Cho nên đội Pháp có nhiều thuận lợi thì người ta lại cho rằng có vẻ như là nếu Pháp thắng Croatia thì là lẽ đương nhiên. Và người ta cho rằng là ở cái trận đấu đó, đó thì nếu như Pháp không thắng thì mới là điều bất ngờ, chứ nếu Pháp thắng Croatia thì là điều bình thường. Tuy nhiên chúng ta phải thấy rằng khi Croatia họ chuẩn bị cho một cái trận đấu mà gọi là trận đấu cuối cùng để có thể bước lên cái đài vinh quang, thì Croatia đã cho chúng ta thấy họ hoàn toàn là một cái đội bóng, là một cái tập thể chơi rất là chặt chẽ với những cá nhân biết tỏa sáng và cái vai trò trong cái chiến thuật, và đặc biệt là cái việc thay người của họ, cái lối chơi của họ trước cái đội Pháp, thì để chúng ta thấy rằng là đây là một cái đội bóng giàu kỹ thuật, giàu tính chiến đấu, và họ đã cho thấy rằng là họ xứng đáng để có mặt ở trận chung kết và họ đã chơi như thế nào. Thì chúng ta thấy rằng là họ nhập cuộc vào rất tốt và áp đặt cái lối chơi của mình bằng cái cách tức là không chơi bóng ngắn, là cái lối chơi bóng sở trường, mà trong đó là Kante là cái người thu hồi bóng rất tốt. Thì hàng tiền vệ của Croatia đã chủ động chuyền bóng ra sau lưng của hàng phòng ngự của Pháp để tạo các cái lợi thế khi ba mũi nhọn của Croatia có thể tấn công được ở tất cả các cái vị trí. Mandzukic thì ở cao nhất, rồi sau đó là kể cả Perisic, Rebic, rồi với sự hỗ trợ của Rakitic và Modric, thì chúng ta thấy rằng là họ áp đặt một cái lối chơi mà kiểm soát cái thế trận, và Pháp đã hết sức lung túng trong những cái phút đầu tiên đó. Thì người ta lại cho rằng là nếu mà Croatia chơi hay như vậy mà nếu Pháp thắng thì đó là một sự may mắn, và sự may mắn đó đến từ một cái bàn đánh đầu của Mandzukic, rồi sau đó lại cái chạm tay của Perisic, thì mọi người lại cho rằng là có vẻ như cái chiến thắng của Pháp thì nó không thuyết phục, bởi vẻ là họ có những cái cơ hội rất là thuận lợi từ những cái tình huống cố định và từ những cái sai lầm của đội Croatia. Tuy nhiên, nếu mà chúng ta đã phân tích trên cái mặt đó thì để thấy rằng là cái chiến thắng của đội Pháp là một cái chiến thắng của một sự chuẩn bị rất lâu dài, khi mà Didier Deschamps đã có đến 6 năm để xây dựng một cái đội tuyển gồm những cầu thủ mà có kinh nghiệm cũng như những cầu thủ trẻ đã được thành danh. Với một cái quá trình chuẩn bị đó thì Pháp đã cho chúng ta thấy rằng là họ có những ngôi sao, và những ngôi sao đó là nó đều đặn ở các tuyến, tức là ngoài cái sự chuẩn bị đó thì về mặt ở từng trận đấu đều có những cái đấu pháp hợp lý để có thể chơi như thế nào mà nó giành được cái chiến thắng mà họ không mất quân và không phải lúng túng. Thì Pháp đã cho chúng ta thấy tức là cái sự chững chạc của cái người cầm quân là Didier Deschamps cùng với một cái lực lượng đã được chuẩn bị và chơi với những cái lối chơi mà nó rất là linh hoạt ở từng trận đấu. Và cái thứ ba mà chúng ta muốn nói là ở các cái vai trò mà khi mà thay người ở trong từng trận đấu một. Cái nữa đó tức là khi phát huy cái vai trò chiến thuật thì Mbappe đã cho chúng ta thấy là anh ta lợi hại như thế nào. Và đặc biệt anh ta cũng đã có một cái bàn thắng từ những quả sút rất hay. Thì không thể có một cái lý do gì để nói rằng là Pháp có một cái chiến thắng không thuyết phục, và cũng không thể nói rằng là Croatia trong trận này chơi dở. Người ta đã thấy là Croatia thực sự là lợi hại và họ xứng đáng có mặt ở trận chung kết, và cũng xứng đáng nếu như họ có chiến thắng thì người ta vẫn cho là một Croatia rất là đáng nhớ trong cái trận chung kết này.
Dạ, xin cảm ơn chuyên gia Trần Văn Mụi.